This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quỳnh Như cảm ơn quý thính giả và làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM cũng như của Đài Radio Sài Gòn trên làn sóng 900 AM của Houston. Và bây giờ kính mời quý thính giả hai miền bước vào chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Giáo sư Khương Hữu Lộc có hai văn bằng trên cả hai địa hạng Quản trị và Kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh trong Who's Who in America. Đồng thời, nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở khu vực Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management và đồng thời với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính chào giáo sư cũng như kính chào cô Quỳnh Lan ở Houston ạ.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào đến toàn thể quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Sài Gòn tại Dallas cũng như tại Houston, Texas. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như chào Quỳnh Như. Đầu năm rồi không biết là có cái gì vui để mà kể hay không, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như cũng như quý thính giả của hai miền Dallas và Houston. Dạ thưa, đầu năm thì tin tức kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp. Thay đổi trong tuần lên xuống 100 mấy chục điểm ở Dow Jones, nhưng mà không đáng kể là tại vì chung quy cái Dow Jones stock vẫn ở cái mức rất là cao, tròn trèm 14.000 điểm, trong khi đó Nasdaq là 3.162 điểm. Giá vàng ở cái giá tương đối thấp so với lại 6 tháng về trước, 1.573 đô la, và giá dầu thô rất là thấp, 93 đô la. Và đó là một trong những cái yếu tố để mà theo dõi, nhưng mà chính xác về thị trường đó, sở dĩ cái stock market mà nó lên xuống, bữa thì lên 150 điểm, bữa thì xuống 150 điểm đó, là tại vì đó họ lo ngại cái policy của cái đường lối của Quỹ Tiền tệ Liên bang của Hoa Kỳ, là tại vì những người governor của những của Federal Reserve đó, họ trong những cái kỳ họp họ tỏ ra cái lo ngại là tiếp tục mãi cái con đường gọi là nới rộng cái chính sách tiền tệ, có nghĩa là họ sẽ không tiếp tục cái con đường này dài hạn, cho nên giới thầu đầu tư họ lo ngại thay đổi. Nhưng mà chung quy cái nền kinh tế nó vẫn tốt, với cái thị trường rất là tốt hơn là dữ liệu. Trong khi đó thì bên phía bên Âu Châu, những cái ngân hàng lớn họ trả lại nợ một số rất nhiều, nhưng mà kinh tế ở bên đó khá trì trệ, là tại vì Anh Quốc, Pháp là hai xứ mà hồi xưa tới giờ khá mạnh, sau Đức Quốc, cả ba xứ đó đều cảm thấy bị trì trệ, nhất là Anh Quốc kỳ rồi mới tuần rồi đã bị giảm cái điểm tín dụng của quốc gia xuống AAA, có nghĩa là họ không tin tưởng rằng cái kinh tế của Anh Quốc mà mạnh như hồi xưa nữa. Thưa một vài điểm khác đó là cái budget cut trong tháng 3 này sắp sửa xảy đến, cái nợ trần đó, thì lưỡng viện quốc hội họ đang gọi là thương thuyết rất là gay gắt. Như đã trình bày trước đó, thì cái mối lo ngại kỳ này không có lớn như là cái fiscal cliff kỳ xưa, là tại vì đó cái giải quyết cái fiscal cliff kỳ xưa đó là bằng cách là họ gia tăng thuế khá nhiều, mà sau khi gia tăng thuế khá nhiều đó thì đại đa số người dân đó họ cũng hơi ngạc nhiên là tại sao những người dân nghèo cũng bị ảnh hưởng chứ không phải là dân giàu không, là tại vì cái payroll tax mà lên 2%, ngay cả những người làm 30.000, 40.000 đô họ cũng cảm thấy khó chịu là tại vì cái thuế nó gia tăng. Thật ra kỳ này Tổng thống Obama với bên đảng Cộng hòa trong cái vụ fiscal cliff đó, cảm thấy như bị bó tay, bắt buộc phải nhượng bộ một cách gọi là một cách họ cảm thấy là không có công bằng. Nhưng mà kỳ này họ giữ vững lập trường, họ nói rằng họ nhất định là không chịu gia tăng thuế nữa, và nếu có cách thì cứ để cách, thì nếu mà cái mức tiêu của chính phủ liên bang đó mà giảm thì trong 2013 sẽ giảm khoảng 85 tỷ đô la. Mà cái kỹ nghệ nghệ mà bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là quốc phòng. Thành ra hai bên họ vẫn nói rằng cứ để cách, để cách chứ không có lo ngại nữa, tại vì không thể nào mà cứ tiếp tục gia tăng thuế hoài. Và đó là những cái cao điểm trong tuần. Sau đó một đề tài tài chính cá nhân, có thể mình nói về những cái quyết định quan trọng khi mình mua xe, là tại vì sau khi mua nhà đó thì mua xe là những cái quyết định khá quan trọng trong tài chính cá nhân, có thể mình nói sơ sơ về đó thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Điểm qua những cái tin mà giáo sư vừa cho biết đó, thì thưa giáo sư, tuần qua ở bên Hy Lạp thì chúng ta cũng biết là có một cuộc tổng đình công rất là lớn. Bởi vì người dân càng ngày càng cảm thấy cái sự khó khăn với cái nền kinh tế của tại Hy Lạp. Thì chúng ta cũng đã biết là bên Hy Lạp cái số mà thất nghiệp đã gia tăng lên khá cao, khoảng lên đến hơn 25% rồi. Cũng như nước Tây Ban Nha cũng vậy. Thì với cái nền kinh tế khó khăn nói chung ở những cái nước thuộc đồng tiền euro đó, ngay cả bên Anh, bên Pháp cũng thế, rồi vấn đề thất nghiệp ở các nước đó cũng lên khá cao, lên khoảng 12%. Thì thưa giáo sư có nghĩ rằng là sang năm nay thì cái nền kinh tế của bên nước Âu Châu, những nước mà dùng cái đồng tiền euro đó, có khá lên hay không, hay là có thoát được khỏi cái sự suy thoái hay không ạ?
Dạ, tôi không lạc quan với cái tình trạng ở bên Âu Châu thưa chị, là tại vì căn bản của nền kinh tế bên đó, họ vẫn bị cái mức nhập cản của bên Trung Quốc, chưa kể đến là cái hệ thống tiền tệ ngân hàng đó, mặc dầu đó trong tháng rồi đó, những ngân hàng mà mượn tiền của chính phủ, của quỹ tiền tệ liên bang của Âu Châu đó, họ trả trước nợ, rồi bây giờ họ trả thêm một mớ nữa, nhưng mà họ trả dưới cái mức dự liệu. Thành ra cái tình trạng ngân hàng bên đó vẫn còn mang những cái cơn bệnh rất là nặng. Trong khi đó thì kinh tế của những xứ chung hết trong Âu Châu, mà trong đó như chị nói đó, Tây Ban Nha, rồi Pháp, rồi Đức, rồi Anh Quốc, rồi Ý Đại Lợi, Italy nữa. Những quốc gia bên đó mà họ bị nạn thất nghiệp từ 15 tới 25% á, là chuyện không có chi lạ. Đối với bên Mỹ là cái chuyện khó tin có thể tồn tại được. Nhưng thành ra với cái tình trạng như vậy mà lại gọi là thâm thủng budget nhiều quá, rồi mượn tiền của chính phủ liên bang, của quỹ tiền tệ liên bang, mà dân thất nghiệp thì lại có chương trình gọi là thắt lưng buộc bụng đó, thì không thể nào mà ra khỏi cái tình trạng kinh tế như vậy. Thành ra tôi không lạc quan. Tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng bên Hoa Kỳ nhiều hay không, tôi nghĩ là nó bên đó mà nếu có bị cái khối EU đó, bây giờ họ bắt đầu họ nói nhiều về cái khối EU có thể phải tan rã, bỏ bớt ra cái xứ Hy Lạp ra. Nhưng mà bây giờ ai cũng sợ lắm, là tại vì họ không sẵn sàng phá vỡ cái đồng euro thì kinh tế nó sẽ càng tệ hơn nữa. Nhưng mà trong cái thời gian một năm qua, những cái ngân hàng bên Hoa Kỳ họ đã lấy ra những cái biện pháp là nếu trường hợp hệ thống bên ngân hàng nó bị phá vỡ thì bên Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng một phần, nhưng mà không có nặng như hồi xưa nữa.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng hồi nãy giáo sư cũng nói cho biết rằng là bây giờ hiện nay người dân đang phải thắt lưng buộc bụng tại bên Hoa Kỳ, bởi vì không biết rằng là cái thuế trong tương lai của mình dĩ nhiên là theo giáo sư nói, dù làm 20.000, 30.000 cũng phải đóng thuế có lên đến 2%. Như vậy thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ có thể sẽ bị giảm đi hay không? Bởi vì ở ngay chỗ công ty của Walmart đó, mặc dù là họ thông báo rằng là họ có cái lợi nhuận trong cái tam cá nguyệt thứ tư này lên đến 8.6%, tuy nhiên với cái thời điểm mà thuế là phải người dân phải trả cái tiền thọ thuế, cũng như cái số tiền mà người dân sẽ lấy lại tiền thuế về có lẽ là cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái sự mua sắm của mọi người. Thì giáo sư có nghĩ rằng là cái điều này có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của Hoa Kỳ hay không ạ?
Dạ, dạ thưa, cái thống kê đầu tiên đó thì thấy rằng sau khi thuế gia tăng 2% payroll tax, tại vì hồi xưa đó thật sự nói gia tăng thì cũng không đúng, là tại vì thời chính phủ Clinton đó là cái tax rate mà người dân đều phải chịu trả cái payroll tax. Rồi sau chính phủ Clinton qua thời gian Bush thì nó bắt đầu từ Clinton rồi qua Bush thì họ giảm xuống cái 2% đó và kéo dài mãi, thì người ta quen với cái mức là payroll tax bị giảm xuống 2% rồi. Bây giờ lên trở lại mức bình thường thì cái phản ứng đầu tiên là họ không tiêu xài, họ xài bớt, thì thấy rõ là họ rút lại, họ không tiêu xài, mà không tiêu xài thì nó ảnh hưởng đến kinh tế. Nhưng mà gần đây đó thì họ cái thống kê cho thấy rằng đó, họ bắt đầu chấp nhận cái sự thật mới, thành ra cái mức sự tiêu xài nó cũng không ảnh hưởng gì cho lắm bao nhiêu. Nhưng mà nó quan trọng là nếu mà giá xăng cộ mà nó không lên nữa, nếu mà cái payroll tax 2% lên mà xăng cộ mà lên á thì rất là nguy hiểm, là tại vì trung bình á mỗi nhà đó có thể bị ảnh hưởng á, cái mức giá xăng cộ lên á từ gia tăng từ 100 đến 200 đô mỗi một tháng, mà cộng thêm cái payroll tax nữa nhiều, thì hai cái điều đó nó ảnh hưởng chút ít thôi chị, không có nhiều lắm cho cái mức tiêu xài. Tôi lạc quan rằng cái nền kinh tế bên Hoa Kỳ trong cái thời gian 2013, nếu không có những cái chiến tranh như bên Iran rồi nó làm cho giá dầu xăng nó lên, hay là sự phá vỡ của đồng euro của cái khối EU đó, thì cái nền Hoa Kỳ nó vẫn còn vững chãi, nhưng mà cái nạn thất nghiệp đó nó cũng tròn trèm khoảng giữa 7.5% cho tới 7.8%. Cái con số của GDP là tổng tài sản quốc gia đó sắp sửa sẽ được tung ra trong tuần tới, thì họ tiên đoán rằng nó có thể sẽ tiến bộ một đôi chút thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì xin trở lại với những câu hỏi của Quỳnh Như. Chắc chắn là những cái câu mà liên quan đến vấn đề mua xe thì Quỳnh Như có nhiều thắc mắc lắm phải không Quỳnh Như? Hay là nó không cần để ý đến? Vì xe của mình là xe ngon rồi, đâu cần phải mua thêm xe mới nữa phải không ạ?
Dạ không, khi mà quyết định mua một cái xe mà nó thật sự là quyết lớn, tại vì hồi nãy như giáo sư nói đó, là nhà là đầu tiên và xe thứ hai. Nhưng mà nếu mà cái xe của Quỳnh Như mà nó khoảng dưới tròn trèo khoảng 10.000 đến 20.000 đó, thì là cũng không ảnh lắm. Nhưng mà quý vị nào mua xe với cái giá mắc khoảng 60-70 ngàn trở đi thì coi như là cả một cái tài sản của mình, đúng không giáo sư?
Dạ, nhất là trong gia đình lại có nhiều chiếc xe nữa thưa cô. Rồi cộng thêm đó, gần đây đó, theo tin tức cho biết đó, những cái xe cũ lại lên giá rất là nhiều, không hiểu tại sao nó lên giá rất là nhiều đó. Thành ra mua xe là một cái quyết định quan trọng, mà khi mua xe mà nói mua xe có thể là mình consider là mình lease thay vì mua nữa đó. Rồi có những cái consumer report hồi xưa tới giờ cộng đồng Việt Nam hay xài xe của Nhật, nhưng mà gần đây những cái xe của Đại Hàn họ thấy nó cũng có vẻ là khá tin tưởng và cái mức an toàn nó cũng tốt, mà trong khi cái warranty nó nhiều mà xe nó còn lại rẻ hơn, thì đó là những cái điều mà những cái consumer report là mình nên dùng đến. Nhưng mà quan trọng hơn hết đó, là khi mua xe đó là mình nó có nhiều yếu tố lắm, mà những một vài cái điều mà mình không có thể không nghĩ tới đó là một cái dealership xe đó, khi họ bán cho chiếc xe cho chị Quỳnh Lan hay cô Quỳnh Như đó, cô Quỳnh Lan với chị Quỳnh Như họ nghĩ rằng họ làm cái lợi nhuận nhiều nhất là ở chỗ nào khi họ bán cái xe đó?
Cái gói chương trình mà mình phải mua thêm để kéo dài cái warranty của mình, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, và finance. Không phải là cái dealership họ làm tiền nhiều đó khi mình bán cái xe mới, mà họ làm tiền nhiều là khi mình mua cái extended warranty và nhất là mình finance với cái xe qua họ. Đó là cái chỗ mà họ làm lợi nhuận nhiều. Rồi ở trong cái dealership đó, cái service department là một cái department làm lợi nhuận rất nhiều cho cái dealer, chứ không phải là cái bán cái xe mới. Thành ra mình cũng thấy nó cũng hơi lạ, là tại vì cái dealership là mục đích chính là bán xe thôi, nhưng mà họ lại làm những cái tiền lợi ở trong những cái điều đó. Thành ra mình cũng nên kỹ khi mình nghĩ đến khi mua một cái extended warranty như thế nào, cái loại xe nào và finance như thế nào, là tại vì cái tiền finance nó đường dài đó, dealership họ làm nhiều lắm, nhất là nếu mà mình cảm thấy mình khó khăn mà mình đi vay mượn đó, thì ở trong dealership họ có thể cho vay mượn dễ dàng hơn. nhưng mà họ đưa cái tiền lãi rất là cao. Và khi mình mua xe đó, thì mình nên nghĩ đến đó, là cái xe của mình đó, mục đích là gì. Mục đích đó, mình cần một chiếc xe tốt để giao dịch với khách hàng. Nếu mà cần cái xe phải trong cái nghề giải trí làm real estate hay là buôn bán này nọ, cái xe cho nó hào nhoáng đó, thì mình nên nghĩ đến cái chuyện lease thay vì mua. À, tại vì mua đó thì mình nên mua giữ dài hạn, có nghĩa là 5 năm, 6 năm khi cái xe nó hư luôn đó thì mua. Còn nếu mà phải 1, 2 năm phải thay đổi đó thì có những cái chương trình lease đó, nhất là cái mức mileage của mình đó, không có xài nhiều. Mà nếu mà cái mileage mình nó vừa phải mà không bị nghĩ là không có xài nhiều để bị phạt đó, thì có những cái chương trình lease đó, nó rất là tốt. Thành ra cái nhu cầu đó mình cũng để ý rất nhiều. À, trong lúc đó xe nó có nhiều khía cạnh như cô Quỳnh đang chị Quỳnh như đã biết đó, là xe hybrid, xe gasoline, có những cái xe bắt buộc phải xài premium gas hay không đó. Rồi có những cái website rất là nhiều để mà research, thời buổi này có nhiều cái information về cái xe đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á là negotiate cái price của cái xe luôn luôn đó, gần đầu tháng, có nghĩa là cuối tháng đó, là cái lúc đó là những người dealer đó, họ muốn bán cho được cái quota. Thành ra mình có cái thời hạn để mình mua, mình trả giá. Mà cái quan trọng nhân hơn hết đó, chắc ai cũng biết đó, là khi mà mình đến một cái dealer đó, mà cái quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh đó, là đừng bao giờ khi mình đến mình shop ở dealer, đừng bao giờ đưa cái social security hay là cái driver license mình, tại vì cái người salesman họ nói là đưa đây đi, tôi sẽ đưa để hồ sơ sẵn, thì họ vô họ run cái credit card mình, họ check đó, họ run cái credit check của mình đó. Rồi mình đi shop 4-5 cái, tình cờ mình thấy cái điểm tín dụng mình đã bị xuống rất là nhiều. Họ hay làm như vậy để cho mình cảm thấy là bị bó buộc. Không bao giờ đưa information khi mình đi shop cái xe. Rồi khi mình đi shop cái xe là mình luôn luôn mình research trước ở trên internet, và mình biết cái giá nó rẻ đến thế nào, rồi vô đó nói rằng tôi muốn cái giá tột cùng rẻ. Mà khi mình cảm thấy cái giá mà nó rẻ đến mức mà mình nghĩ rồi đó, thì mình đến cái chỗ mà mình muốn mua cái xe đó, rồi mình bảo họ, tại vì lần đầu có thể họ không chịu cái giá đó, thì cái những người sales manager đó, họ luôn luôn họ có khả năng đó, là họ gọi là meet competition, có nghĩa rằng họ được quyền giảm với bất cứ giá nào để không mất cái điều đó. Thì mình làm cho hai bên họ cạnh tranh với nhau, thì cuối cùng đó mình sẽ lấy cái giá đó. Một cái trick mà người ta hay dùng đó là khi vô đó họ hỏi rằng cái budget view là bao nhiêu, có thể trả mỗi tháng là bao nhiêu. Đó là cái con đường mà mình không đi vô. À, tại vì khi mình nói rằng mỗi tháng tôi có thể trả 500, 400, 200 gì đó một chiếc xe đó, thì từ đó họ sẽ chọn những cái xe rồi họ được thấy cái này cái nọ vô. Đó là cái đường sai chạy mà đó là những người salesman họ hay dùng đó. Cái quan trọng nhất là không phải là budget. Cái quan trọng nhất là tôi muốn tìm cái xe loại nào, cỡ nào và cái giá rẻ nhất, rồi từ đó mình thương lượng. À, đó là những cái quyết định quan trọng. Rồi cái vấn đề finance, rồi cái vấn đề lease hay là mua, rồi những cái feature trong cái xe là, và cái vấn đề trading nữa. Thành ra đó là nó có nhiều yếu tố trong đó lắm. Là tại vì khi mình làm xong xuôi hết rồi mình nói muốn trading á, thì họ nói thôi bây giờ chọn xe trước rồi trading nói sao, thì họ sẽ đưa mình đến cái con đường mình thấy cái xe, nếu cái điều mình thấy thiệt là thích, cuối cùng họ đưa cái trading với cái giá rẻ mạt. Thành ra trong cái dealership họ làm tiền ở cái chỗ trading, họ làm tiền ở cái warranty, họ làm tiền ở cái gọi là tài trợ là finance, và cộng thêm là họ bán thêm những cái feature, và cuối cùng ra là có thể nó là một cái giá tiền rất nặng, mà nhất là cái tiền đó lại phải trả trong vòng 2 năm, 3 năm, 4 năm. Thành ra nhất trong gia đình mình thường nhiều có 1, 2, 3, 4 chiếc xe. Thành ra nó có thể là một cái chuyện mà đường dài nó tốn kém rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà mình mua một cái xe mà mình có ý định là mình trade cái xe cũ mình vô đó, thì tốt nhất mình cứ đi, mình chọn cái xe mình thích trước đi, rồi mình trả giá khi nào mà sát ván rồi như là tụt cùng rồi đó, thì mình cứ đưa ra cái đề nghị mình trade cái xe cũ, đúng không ạ? Như vậy có lợi hơn, đúng không giáo sư?
Dạ đúng rồi, mà lúc đó là mình đừng có di dịch, mình biết cái giá của cái xe trade điện bao nhiêu, và nếu không đó, nếu cần đó, thì mình bán cái xe qua cái đường lối khác. Chứ còn phần nhiều dealer đó là họ trade in cái xe của mình á, với cái mục đích là có thể trái cái giá gọi là rẻ mạt để họ có thể bán liền lập tức, là luôn luôn là khoảng 20-25% dưới cái giá thị trường. Thành ra đó là những cái điểm mà họ là làm lời ở điểm đó, thưa con.
Dạ vâng, và khi mà mình mua cái xe không xong á, rồi thế nào cái người mà bán xe mình á, bán xe cho mình, họ cũng gài mình vô là cái xe này chỉ có warranty bao nhiêu, rồi chỉ có những cái căn bản, cái basic của gọi là của manufacturer thôi, rồi mình nên mua cái này thêm. Thì do đó thì là mình cũng phải để ý là cái những cái thêm đó nó có lợi cho mình hay không, và cái giá cái package đó thì là nó như thế nào, nó có hợp với túi tiền mình hay không. Cái cho dù cái giá warranty, extended warranty đó mình cũng deal được với cái người sale, đúng không giáo sư?
Dạ đúng rồi, dạ. Mà đại đa số cái extended warranty chưa chắc thì mình cần, là tại vì một cái xe mà họ nói là bumper to bumper warranty 100,000 miles 5 năm thì thật sự là mình không có cần cho lắm họ, tại vì mình đã nhớ dealership họ làm tiền nhiều ở cái chỗ warranty, cái chỗ đó họ làm tiền rất là nhiều, và cái tài trợ, cái financing là hai cái chỗ làm tiền nhiều nhất cho cái dealership. Còn nói về đổi về đề tài một tí xíu, khi lease xe đó rất là quan trọng, có nhiều cái nhu cầu đó mà mình phải lease xe là tại mình cần xe mới hoài, hay là mình thích xe mới đi cũng được. Cái quan trọng nhất là mình phải để ý đến cái lease nó có hai loại, là open end lease hay close end lease, cái danh từ đó trên đường tuyên ngôn. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái lease của mình đó, luôn luôn mình muốn một cái lease đó, là khi mình trả lại cái xe đó là mình bỏ đi luôn, có nghĩa là không có phải một cái trách nhiệm nào là phải gọi là nó trở lại, nó đánh giá nhiều cái lease, nó nói rằng nếu mà cái xe bị mất giá hơn cái mức thị trường thì mình phải trả thêm bao nhiêu đó. Và cái mileage, như cô Quỳnh, như chị Quỳnh Lan chắc cũng biết, cái mileage rất quan trọng, là tại vì cái tiền phạt đó, nhiều khi mình mua cái xe hào nhoáng xong rồi mình, thay vì mình nghĩ mỗi một năm mình chạy 12,000 miles, mình chạy 24,000 miles, thì mình lợi, mình nói bây giờ 2-3 năm tôi cần xe mới, nó nói vậy tiền phạt của 12,000 miles là bao nhiêu, thì mình nói rằng không, tôi không muốn trả tiền phạt, nó sẽ đừng lo, cứ lấy cái xe mới đi rồi tôi tính vô cái tiền năm tới nữa, thì nó đưa thêm cái xe mới nữa, thì cái tiền mà phạt 12,000 miles nó bỏ vô trong cái ly của năm mới, và cứ như trong lần vòng lẩn quẩn mình cứ đi hoài, phải giữ một cái xe ly nó hoài mà mình không thể thoát ra được. Thành ra cái điều đó rất quan trọng, nếu mà cái mileage mình nhiều á thì mình phải quan trọng cẩn thận, đừng có ly mà bị phạt, cái đó thì nặng lắm. Chưa kể đến những cái dealer mà họ nói rằng cái xe mà bị trầy chút á, đó là cái chuyện gọi là normal wear and tear, là chuyện mà bình thường chạy xe là làm sao mà không thể mà bớt được. Nhưng mà có nhiều cái ly á, họ nói rằng á, chỉ một cái gạch tí xíu mà miễn làm sao sửa trở lại hào nhoáng á, thì là mình phải chịu trách nhiệm, và nhiều trách nhiệm khác nữa, thì cái ly đó á là mình phải tránh, là khi mà mình trả lại cái xe là mình muốn cái trách nhiệm mình nó giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Mỗi một cái ly luôn luôn họ đưa cái hồ sơ có cái chữ ly ti nhỏ, và họ luôn luôn họ dùng cái đây là cái standard ly, ai cũng làm giống nhau như vậy, đó không phải là sự thật. Mỗi cái ly của mỗi cái dealer nó được biên ra những nhà luật sư khác nhau. Thành ra mình phải đọc thật kỹ và lấy về nhà suy nghĩ, đừng bao giờ ngồi tại đó, tại ngồi đó không có thời gian để mà đọc, và coi những cái trường trong đó mình có thoải mái hay không.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, chúng ta cũng gần hết giờ rồi, một câu hỏi rất là ngắn, là nếu mà mua cái xe cũ đó thì mình có thể tìm kiếm ở đâu cái biết được cái giá trị thật của cái xe, mình có thể tìm ở trong Blue Book được không thưa giáo sư?
Dạ thưa được chị, giá Blue Book cũng được, và xe cũ thì những cái xe mà cũ mà nhất là nó còn cái manufacturer warranty một phần đó, đó là những cái xe yên tâm nhất. Thật sự là một cái xe cũ mà dừng 20,000 miles, 25,000 miles, thời buổi này họ warranty ít lắm là 50,000 miles, có khi 75,000 miles nữa. Thành ra những cái xe cũ đó mình coi những cái value ở trong Blue Book, hay là có nhiều internet, những cái website để mà tìm giá thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là dĩ nhiên là cái tình trạng của cái xe, mà nếu mà mình muốn yên tâm đó, thì cái xe đó nó còn một tí xíu nào cái warranty của manufacturer, là tại vì nếu mà trở về mình ngay cả mình có thợ máy đi coi mà họ miss, họ không thấy được cái điểm đó. Mà nếu mà trong vòng chỉ cần 6 tháng thôi, tại cái xe mà mình mua về đó mà 6 tháng nó hư hay không, nhiều hay không là mình biết liền. Mà nếu mà nó chỉ cần cái warranty đó mà 6 tháng thì nó là cái điều mà đủ yên tâm để mình có thể mua một xe cũ. mà không có phải gọi là làm một cái lỗi lầm to tát hả chị?
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tới đây thì chúng ta phải kết thúc và xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Kính chúc giáo sư và gia đình cũng như là quý thính giả một cuối tuần thật là bình yên, hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui. Xin chào giáo sư và Quỳnh Như.
Dạ, thưa kính chào quý chị, kính chào quý khán giả, sẽ xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.
Quỳnh Như cũng xin mến chào và hẹn gặp lại tuần sau.